cái đèn đó. Thì nhiều khi thấy đèn có mình xỉu á, tâm mình nó chịu không nổi, nó loạn đó. Còn hai nữa là mình thấy một cái thì mình cũng thành ma nhập, tức là mình cũng bắt đầu xưng là pháp sư này với là pháp sư nọ, thần thông cái thế gì nhập. Nếu mà mình quán tưởng thành được như vậy thì diệt trừ tội lỗi sinh tử 500 ức kiếp, chắc chắn sẽ sinh cực lạc thế giới. Đúng như vậy mà quán mới gọi là chính quán, quán khác đi gọi là tà quán. Kế đến Đức Phật mới bắt đầu nói kế nên tưởng Phật, tưởng tòa rồi bây giờ bắt đầu tưởng Phật. Tại sao phải tưởng Phật? Đức Phật nói chư Phật Như Lai là pháp giới thân. Thực ra Phật là gì đây? Mình nói Phật là tâm giác. Đúng, ở đây nói Phật là pháp giới thân. Ở đây nói Phật là một cái pháp mà mình có thể thấy là cái thân. Nhưng mà thân này lại không thấy được. Thân này là thân pháp giới. Thân pháp giới có nghĩa là tất cả đều là thân Phật hết á. Tức là thân của mình đây này, tâm của mình đây này, đều thuộc về thân của Phật hết á. Thành ra gọi là thân pháp giới. Pháp giới là tất cả, mọi cái, cỏ cây, mây nước, cho đến con người, cho đến loài vật này nó. Thì Đức Phật không có một cái thân đứng riêng, mà thân của Đức Phật nó là toàn thể cái pháp giới như vậy. Cho nên Phật nhập vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sinh. Vì vậy các người khi tâm mà tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Khi tâm mà tưởng Phật thì tâm đó chính là Phật, tâm ấy chính là Phật. Đó là Đức Phật nói trong kinh này là vậy. Thành ra tâm mình nghĩ đến Phật thì chính cái tâm đó là Phật. Tất cả những cái trí huệ như biển của Đức Phật đều từ tâm tưởng mà sinh. Cho nên thế mình nghĩ đến Phật đó, thì đó chính là Phật rồi. Cho nên cần phải một lòng mình trói cái tâm mình niệm Phật kia, và đấng Như Lai ứng cúng chánh biến trì. Trước tiên là Đức Phật nói về vấn đề mà khi mình niệm tưởng đến một Phật thì chính tâm mình là Phật, rất ích lợi vô cùng. Sau đó Đức Phật mới nói quán như thế nào. Trước hết mình tưởng thì trước hết phải tưởng một cái hình tượng, nhắm mắt mở mắt thấy một cái tượng báu sắc vàng như Diêm Phù Đàn ngồi trên hoa kiệu. Mình tưởng một tượng, đó một tượng thôi, chưa phải một cái người thật, một cái tượng mà tượng này hoàn toàn chỉ có một màu và sắc vàng thôi. Mình mới tưởng đặt vào cái tòa sen như nãy đó, đặt vào tòa sen nãy đó, cái tượng nó ngồi, tượng ngồi xong xuôi thì mình đặt vào đó mà quán cho nó thật rõ. Lúc đó mình sẽ thấy cực lạc quốc bảy báu trang nghiêm, mình sẽ thấy đất báu, ao báu, cây báu bảy hàng, mình thấy màn báu của chư thiên che trên cây, các màn lưới báu đầy khắp hư không, thấy các việc ấy hết sức rõ ràng như là nhìn trong lòng bàn tay mình. Tức là nếu mà mình quán được đến mức đó thì bắt đầu mình sẽ thấy là không phải Đức Phật ngồi trong hư không, ngồi trên tòa sen, nhưng mà đây mới là một cái tượng thôi, mà bắt đầu thấy quán tất cả xung quanh hiện ra, những cái mà mình đã quán trước đó từ đấy nó hiện ra hết, phối hợp lại với nhau. Sau khi mà thấy như vậy rồi, mình lại quán thêm một cái hòa sen nữa ở bên trái của Phật, giống y hệt như cái tòa sen trước. Lại một cái hoa sen nữa mình quán thấy ở bên phải của Phật. Rồi mình tưởng một cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi ở trên bên trái, cái tòa bên trái, cũng phóng hào quang ra. Rồi tưởng một tượng Đại Thế Chí ngồi bên phải, cái ngồi tòa sen bên phải đó. Lúc tưởng này thành rồi, mình sẽ thấy tuy là tượng á, nhưng mà nó phóng ra hào quang, quang này sắc vàng chiếu các cây báu. Rồi mình mới quán là dưới mỗi một cái cây báu như vậy nó đều có ba cái hoa sen, trên các cái hoa sen mỗi mỗi đều có tượng Phật và hai Bồ Tát. Và như vậy á, là toàn thể các cái cây ở trên cực lạc nó mình đều thấy như vậy. Các cái cách quán này là cái lối quán của Đạo Phật, tức là quán nhiều rồi ít, quán được ít rồi quán là nhiều. Cũng một cái cảnh đó thôi, ít, ví dụ mình quán xương trắng là hạn, mình quán đầu tiên mình quán một cái xương thôi là nơi mình thôi, sau đó mình mới quán cái xương đó đầy khắp hết tất cả lục địa này. Rồi mình mới thu trở lại một thôi. Quán như vậy làm cho cái tâm của mình nó rất là mạnh. Nếu mà mình quán thành được cái quán này rồi, mình sẽ nghe nước chảy, mình nghe đến tất cả những cái hào quang của cây báu, của chim chóc ở trên nó đều thuyết diệu pháp, xuất định nhập định hằng luôn luôn nghe tiếng thuyết pháp. Mà mình nghe được gì ấy, thì đến lúc mình ra khỏi định nhớ mãi không quên, nhưng mà phải hợp với lại kinh điển. Nếu mà mình mở kinh điển ra coi mình thấy không hợp thì mình biết ngay đó là vọng tưởng. Nếu mà hợp thì gọi là thô tưởng, thấy cực lạc thế giới. Mình biết tu đến mức đó rồi á, mà còn nói là thô thôi, tức là thấy một cách thô thôi, chứ chưa phải là thấy thiệt đâu. Đó là tưởng về hình tượng, còn là quán thứ 8. Quán này mà thành, trừ diệt tội lỗi sinh tử vô lượng ức kiếp, ngay nơi hiện thân của mình sẽ đắc được niệm Phật Tam Muội. Như thế mà quán mới là đúng, là chính quán. Nếu quán khác là tà quán. Đó là cái quán thứ 8. Đến quán thứ 9 của mình là mới bắt đầu quán về thân tướng quang minh của Phật. Thì mình sắp đến giờ tu tập. Thành ra nó tu tập tiếp này là tu niệm Phật đó không? Kinh hành này nó. Thì mình hiểu là cái nghĩa hồng danh của Phật, đó là một cái nghĩa mà một cái phương pháp, phương tiện rất là giúp ích cho mình. Bất cứ bằng một cái tâm trạng nào, một cái sự khổ đau nào, mình nhớ một điều, ít nhiều mình cũng phải có sự kiên trì của mình trong đó mới tốt. Chứ mình bảo niệm một niệm thôi, nghĩa là nó linh ứng liền đó, thì cái đó nó dễ làm cho mình đâm lười. Mà có những cái điều mình không có hiểu trong đó. Khi mà một cái người Phật tử đó mà chưa có tin tưởng gì hết đó, thì niệm rất là ứng. Và khi đã tin rồi đó, niệm ngoài cũng thấy ứng. Y như người đánh bạc, chưa bao giờ đánh cá ngựa hết, đánh cá ngựa là trúng à. Mà bắt đầu mê rồi đánh đâu chặt đó. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình chưa có tin gì hết đó, thì Ngài Quan Âm cho mình tin. Dễ lắm, niệm dễ thấy linh. Nhưng mà khi mà mình đã tin rồi đó, thì mình không được quyền cầu cái linh nữa, mà mình phải tu tập. Lúc đó là Ngài sẽ huấn luyện cho mình tu tập, chứ không có phải là cứ đòi nữa. Thành ra mình phải chịu khó tu tập ở trong đó. Mình sẽ được như ý, nhưng mà mình phải có cái sức tu của mình trong đó nữa, thì con người của mình nó mới trưởng thành, nó mới lành bệnh, và như vậy nó mới có ích lợi. Phật với Bồ Tát không phải là thuốc phiện mà khiến cho mình cứ nương vào, càng nương càng yếu, càng nương càng yếu phải thuốc phiện, càng mất sức càng ỉ lại, càng yếu đuối. Mà đây là cái thuốc chữa bệnh, thành ra càng nương càng khỏe. Cho nên một khi mình đã chịu nương rồi thì phải làm cho mình khỏe ra. Thành ra mình phải có cái công phu tu tập chịu đựng của mình trong đó nữa. Người khi mà mình chưa tin, mình niệm ngày một tiếng thôi nó có thể linh. Khi mà mình tin rồi á, mình phải niệm 3 ngày 3 đêm mới linh, và niệm liên tục á mới linh. Lúc đó mình mới có cái sức của mình trong đó, nó mới phát triển cái năng lực của mình trong đó. Tự nhiên sau này á, mình khỏe mạnh, mình thành con người đúng nghĩa là có cái năng lực của đạo, chứ không phải là cứ nương vào đó rồi là nó mất hết tất cả mọi năng lực của mình. Mình hiểu nghĩa vậy ấy, cho nên bây giờ mình ngưng ở đây để mà mình niệm Phật thử, đi làm Phật hồi hướng tịnh. Nguyện